Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 143, vấn đề thứ 18. Dùng áp lực để giải quyết nạn oán thân trái chủ. Chúng ta đưa cái vấn đề này ra thành một cái câu hỏi riêng, là do trong quá khứ Dôm đã từng gặp những người đã dùng áp lực của mình mà quánh lộn với oán thân trái chủ. Vì điều này xin thưa thật là nếu mà mình không đưa ra đây thì có thể nhiều người sơ suất không tốt. Câu A, dùng áp lực để giải quyết thường giúp cho người bệnh dễ dàng thoát nạn. Đúng hay sai?
Sai.
Sai, đúng là sai. Có nhiều người có cái mộng ý rằng là oán thân trái chủ khi mà nhập thân phá hoại hay là khủng bố người bệnh thì dùng các bùa, các ngái, các chú, các lực gì đó mà bắt họ ra, nhốt họ lại, làm giữ với họ. Thì xin thưa với chư vị là trong đạo Phật của chúng ta không có chủ trương ở chỗ này, mà phải dùng cái phương pháp là hòa giải, hóa gỡ, khuyên can, coi như là giúp cho những vị đó phát tâm tu hành, bỏ đi những oán thù. Đạo Phật chúng ta không có một cái phương pháp nào là đánh phá oán thân trái chủ, trừ ma yếm quỷ, hoàn toàn không có. Xin thưa thẳng với quý vị, nếu mà trong đời chúng ta gặp những người mà có những cái bùa, cái thuật gì để trừ ma yếm quỷ thì xin thưa thẳng là quỷ thần đạo thì người ta có làm. Đạo Phật chính thống không có làm ở chỗ này. Xin chú ý cho kỹ. Chúng ta học Phật phải đi cho đúng chánh pháp, đừng nên sơ suất không tốt. Câu B, dùng áp lực để giải quyết nạn oán thân trái chủ sẽ làm cho sự oán thù càng thêm hung hãn, rất khó hóa giải. Đúng hay sai? Có những cuộc mà mình thấy cái nạn oán thân trái chủ của vị đó dễ sợ lắm. Ví dụ như tại Úc này, vào năm 2003, có một người bị nạn oán thân trái chủ mà phải tự tử chết. Dễ sợ như vậy. Nhưng mà xin thưa với chư vị, tất cả đều phải có cái nhân quả, cái nhân duyên người ta mới làm như vậy. Và nếu trường hợp này mà gặp những người tu học Phật chân chính, người ta thường là tới khuyên giải, hóa gỡ ra, chứ không bao giờ mà dùng áp lực mà để mà trị người oán thân trái chủ đâu. Nếu mà mình dùng áp lực trị oán thân trái chủ thì vô tình cái sự oán thù đang nhắm tới cái người bệnh đó thì một là làm cho cái vị oán thân trái chủ nó hung hãn hơn, dữ tợn hơn, và có thể người ta hành động một cách là không còn vấn đề nhân quả gì hết. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái lực của người đàn áp mạnh quá, họ đành rút lui, thì xin thưa thẳng với chư vị là nó dồn tất cả những cái căm thù đó trở về cái người đàn áp họ. Đây là sự thực. Cũng giống như trong bình thường là thế gian chúng ta làm vậy. Ai mà ăn hiếp chúng ta, hiện tại thì ta cô thân độc mã, yếu thế, ta không làm gì được. Nhưng mà trong cái lòng của người mà bị ăn hiếp đó nhất định không bao giờ mà tỏ tình thương đối với người mà ăn hiếp vào được. Họ căm thù. Thì oán thân trái chủ cũng vậy. Mong chư vị nhớ. Nhưng mà khi trở về tới cái oán thân trái chủ rồi thì cái thọ mạng họ nó dài lắm, không phải đơn giản như chúng ta. Coi chừng một năm, hai năm ở thế gian này bằng ở họ mấy tiếng hồ, mấy ngày, không mấy cả. Đến lúc mà mình yếu xuống rồi thì họ sẽ ra tay. Cho nên cái xin chư vị là không nên dùng áp lực để mà giải quyết cái nạn oán thân trái chủ, không tốt. Câu C, đây là hành động không đúng chánh pháp của Phật, cần phải tránh. Đúng không chư vị? Thực sự ta tránh gây oán thù với oán thân trái chủ. Vì thế cho nên xin thưa với chư vị, khi mà mình gặp những cái trường hợp oán thân trái chủ, chúng ta phải lo tính trước. Tính gì đây? Không nên tạo cái sự oán hờn với oán thần trái chủ nữa. Giết hại sanh vật sinh chư vị phải miễn chế. Thành tâm sám hối đi. Đừng nên sơ suất. Trong thế gian này cũng vậy, với người chúng ta cũng không nên tạo cái thù oán làm gì nữa. Không tốt. Hãy biết buông tha ra. Còn không mà chúng ta để cho đến cái nạn mà oán thân trái chủ hành động rồi, thì xin thưa thực với chư vị, có nhiều lúc hóa giải được, có nhiều lúc cũng đành chịu thua. Vì đó là gì? Vì đó là luật của nhân quả. Mình gây nghiệp, mình chịu nhân quả. Mình gây oán, mình chịu trả thù. Chính vì thế mà mong chư vị đừng nên gây oán gây thù làm gì. Có những người hung hăng quá, gây oán gây thù đủ thứ hết trơn. Thường thường cái hậu quả không tốt. Thực sự không tốt. Vô cùng nguy hiểm, không hay. Câu đề, xử sự không kiên nhẫn, không bình đẳng là tự gây nên rắc rối cho chính mình sau này. Đúng không chư vị?
Dạ, đúng.
Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là mình gặp oán thân trái chủ không nhẫn nại, xử sự không bình đẳng để tự mình rước lấy những cái oán nạn sau này. Chính vì thế mà mong chư vị trong cái cuộc đời của mình có những lúc mình sơ suất, mình thấy có những cái đạo bùa gì, có những cái thế lực gì hay quá, thế trị hay quá, mình cũng tham gia vào. Thì tốt nhất là chúng ta hãy thành tâm sám hối đi. Khi mà thực sự thành tâm sám hối được, ngày ngày niệm Phật mình thành tâm đem công đức đó hồi hướng cho những người mà mình tạo ra cái áp lực đó, để cho họ thỏa mãn đi. Ngày chúng ta mỗi buổi sáng chúng ta tu, chúng ta luôn luôn là đọc cái bản ngang là đem công đức hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thần trái chủ. Là chúng ta gỡ nạn cho chính chúng ta đấy. Tại vì trước kia chúng ta không biết. Chúng ta háo kỳ, chúng ta thấy những cái thần lực gì hay quá, tự nhiên chúng ta muốn làm, muốn khoe cho nó nổi lên. Tưởng đó là cái hay, nhưng mà sau cùng thường thường nó là oán nạn. Oán nạn như vậy không tốt. Mong như vậy chú ý để như để mà chúng ta hành sự trong cái lúc mà đi hộ niệm. Luôn luôn phải chấp tay điều giải. Điều giải cho tới cùng. Lòng thành sẽ có cảm ứng, và người bệnh cũng phải có cái lòng gọi là sám hối kiết thành thì mới điều giải được. Nếu người bệnh mà không có chịu mở cái tâm ra mà thành tâm sám hối những lỗi lầm của mình thì những lời điều giải này trở nên vô ích. Tự chúng ta bị hóa giải là như vậy. Vấn đề thứ 19, hộ niệm và bệnh truyền nhiễm. Câu A, thông thường các bệnh truyền nhiễm nhưng không truyền qua đường hơi thở có thể hộ niệm tốt. Đúng hay sai? Thường thường mà bệnh truyền nhiễm nó truyền qua máu, qua đụng chạm, qua vết thương, thì chúng ta không có tiếp xúc, không có rờ rẫm tới người bệnh thì không sao. Mà nhiều khi mình rờ người bệnh mà rờ không phải tay chân mình không có vết thương thì không có gì trở ngại. Thường thường khi mà mình hộ niệm xong, mình ra rửa tay là xong, áo quần mình thay đi là xong, không có gì cả. Sợ nhất là cái đường hô hấp, đường hơi thở. Vi trùng nó bay trong không khí, nó có thể truyền nhiễm. Còn mà truyền nhiễm qua máu, đường máu hay là qua những cái sự đụng chạm thì không có gì mà phải trở ngại. Tại vì chúng ta đâu có phải là luôn luôn tiếp xúc ôm nắm người bệnh đâu mà chúng ta sợ. Cho nên sự mà truyền nhiễm không qua đường hơi thở thì chúng ta có thể hộ niệm tốt. Nếu đã có lệnh cấm tiếp cận người bệnh thì người hộ niệm phải chấp hành lệnh cấm, không được khinh suất phá luật. Đúng hay sai? Có những vị từ bi quyết lòng hộ niệm, điều đó đúng, mà chư vị thường phải xin phép trước. Tại vì hành động mà hộ niệm chúng ta đừng nên làm sai với cái luật lệ của thế gian, nhiều khi không tốt. Cái tâm của mình từ bi, nhưng mà cái xã hội người ta không cho phép, mà mình cưỡng chế vào, mình phan duyên vào, thì thường thường mình chuốc lấy phiền não. Không hay. Cho nên mong như vậy, khi mà có những cái bệnh truyền nhiễm mà bác sĩ hoặc là địa phương, chính quyền người ta ra lệnh cấm, không có được ai mà tiếp cận, thì mình cũng đành chịu thua. Đó là do coi là cái nghiệp duyên của người bệnh. Mình muốn ngồi điểm, mình phải ngồi vòng ngoài, mình cố gắng ở nhà, mình hồi hướng công đức hay làm sao đó, mình không có được tiếp cận. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên chú ý để tránh phiền não, mà để cho cái công cuộc hộ niệm chúng ta được dài lâu. Chứ nếu mà chúng ta đem lòng từ bi quyết nhà vô như vậy, họ ra lệnh cấm không cho mình hoạt động nữa thì thôi cũng chưa thuộc. Mình cũng không được quyền phá luật. Sống trong xã hội mình phải theo cho nó đúng luật lệ, không có cái gì khác hết. Câu C. Gặp một người bị bệnh truyền nhiễm, cần nên hỏi qua ý kiến của bác sĩ rồi tùy cơ hộ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Nếu lúc đó bệnh, cái luật lệ quốc gia người ta không cấm, và bác sĩ người ta nói là bệnh truyền nhiễm, mình hỏi họ, bây giờ tôi hộ niệm cho vị này làm sao được an toàn, thì chắc chắn có phương pháp an toàn. Ví dụ như một người truyền nhiễm qua đường hô hấp, mình mới sợ. Còn mà là truyền nhiễm qua cái đường máu, cái đường vết thương thì chúng ta không ai ngại gì lắm. Chúng ta đâu có đụng chạm gì, chúng ta đâu có vết thương nào mà để mà truyền qua. Hoặc là ví dụ như người nói là đây cái phòng này được sát trùng hết trơn rồi. Hoặc là có cái phương pháp là chúng ta mở cửa thoáng qua, thoáng hết. Rồi dùng coi như đứng trên đầu gió, dùng cái quạt hút cái gió đã cho chiều gió đi một chiều mà đứng trên, mình vẫn hộ niệm được như thường. Chính thật, cái bệnh mà bệnh lao phổi là cái bệnh mà thường thường người ta sợ nhất. Nhưng mà xin thưa thắng với quý vị, mỗi người chúng ta có một khối vi trùng lao trong người, ai cũng có cả, không trốn thoát đâu. Nhưng mà người nào thân thể yếu, người nào lo sợ quá, cái vi trùng vào ngoài là vi trùng cốc đó, nó gây hại cho cái phổi. Nhưng mà chính vi trùng đó nó cũng tạo cho mình một cái kháng thể rất tốt để mà mình trị những vi trùng khác. Thường thường quý vị có thể hỏi các vị bác sĩ để biết. Như vậy nó có cái lợi và cái hại trong đó. Trong người chúng ta có một số vi khuẩn, có một số vi trùng, không phải là vi trùng nào nó cũng hại thân thể chúng ta đâu. Có những vi trùng nó giúp cho cái cơ thể chúng ta hoạt động tốt, tạo ra những men rất tốt, tạo những kháng thể rất tốt. Cho nên chúng ta phải hỏi bác sĩ. Nếu họ cho phép thì chúng ta mới tùy cơ mà hộ niệm được. Câu đề: đã phát tâm đạo cứu người thì cứ tự nhiên hộ niệm, không cần lo ngại gì cả. Đúng hay sai?
Sai.
Làm như vậy thì hơi liều một chút. Hồi trước đây thì ông cũng có cái tâm nguyện là không sợ chết, nhưng mà khi mà mình suy nghĩ lại thì các ngài mới cảnh cáo ông làm như vậy có chừng tôi cấm ông là ông chuyện đó không chịu, thì mình thấy đúng, người ta cấm mình thì mình thua. Đúng không như vậy? Cho nên ở trong cái xã hội mình phải theo đúng quy luật. Cho nên mình giờ tôi không sợ chết, đúng, tôi anh không sợ chết nhưng mà tôi sợ chết. Xã hội người ta sợ chết. Anh chết mình, anh còn lây người ta nữa. Càng như vậy. Thành ra trong cái quy luật xã hội mình phải thuận theo. Nói chung là chúng ta có cái tâm từ bi nhưng mà phải làm theo đúng luật để tránh phiền não và tạo cho cái cơ duyên mà hộ niệm cho người ra đi được dài lâu. Để mà chúng ta làm đạo cho nó bền vững, chứ không nên sợ ý. Câu C. Nếu ban hộ niệm hành sự thiếu quy tắc, có thể vi phạm pháp luật, gây xáo trộn trật tự xã hội và bị đánh giá là cực đoan. Đúng hay sai? Khi đánh giá như vậy thì người ta tẩy chay mình. Tẩy chay mình thì mình cũng buồn. Chính vì thế mà mong chư vị cố gắng, cái gì nó cũng phải thuận luật thế gian mà hợp với pháp hoặc để chúng ta cùng nhau người dài lâu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.